Có một số đồng tu hỏi tôi, nói bạn bè đến mượn tiền, chúng con có nên giúp họ không? Tôi trả lời họ, bạn có năng lực thì giúp đỡ họ, nhưng mà phải nhớ kỹ, cho họ mượn thì nhất định không nên nghĩ đến việc họ trả lại. Vậy thì bạn bè này càng giao thiệp càng đậm sâu. Cho họ mượn còn muốn trả lại, còn muốn đòi nợ, thì bạn tốt hóa thành thù địch rồi. Việc gì phải khổ như vậy chứ? Cho nên khi cho họ mượn, nhất định không nên nghĩ đến họ sẽ trả lại cho chúng ta. Cho họ mượn tức là tặng cho họ, tức là biếu tặng rồi. Tâm của bạn sẽ an biết bao, bạn vui sướng biết bao. Họ tương lai trả lại cho bạn rất tốt, hoan hỷ. Không trả thì bạn nhất định không nên nhắc lại. Cho nên giúp người trước tiên phải nghĩ đến năng lực của mình, tận tâm tận lực giúp đỡ họ, dưỡng lòng hậu đạo của mình. Phước về sau sẽ vô cùng. Bạn có thể thường xuyên làm như vậy, bạn ở trong xã hội đã xây dựng được niềm tin nơi công chúng. Khi bạn làm việc, rất nhiều người sẽ đến ủng hộ, rất nhiều người sẽ giúp đỡ bạn. Bạn vui vẻ giúp đỡ người khác là nhân, là gieo nhân. Người khác giúp đỡ bạn là quả báo. Gieo nhân thiện được quả thiện. Phải biết cái đạo lý này. Cho nên phải biết nhường nhau. Con người chúng ta sống ở trên thế gian, thực tế nhu cầu đời sống của bản thân vô cùng hữu hạn. Đại đức xưa thường nói, sống ở thế gian cũng chẳng qua là ngày ăn ba bữa, đêm ngủ sáu thước. Là bạn có thể sống một đời rất yên ổn, rất thoải mái rồi. Tại vì sao không chịu nhường nhau chứ? Nhân tố quan trọng nhất của khỏe mạnh trường thọ là tâm địa chân thành, thanh tịnh, từ bi. Đây là nguyên nhân đích thực của khỏe mạnh trường thọ. Không phải ở chỗ ăn ngon, không phải tẩm bổ mỗi ngày. Các vị hãy quan sát thật kỹ, ở trong lịch đại đế vương khanh tướng, họ là những người đại phú đại quý, điều kiện sống của họ đầy đủ sung túc. Họ chú trọng đối với ăn uống sinh hoạt thì người thông thường thế gian không thể so bì. Chúng ta thử xem trong lịch sử có mấy người được trường thọ chứ? Người 30, 40, 50 thì đã chết rồi, chiếm đại đa số. Sống đến 70, 80 thì vô cùng hiếm hoi rồi. Ngược lại thì không bằng những lão nông dân. Ở nông thôn sống đến 80, 90, hơn 100 tuổi, chúng ta thường xuyên nghe nói. Bạn hãy thử xem họ ăn uống sinh hoạt, cơm nước đều đạm bạc. Tại vì sao họ khỏe mạnh như vậy? Tại vì sao trường thọ như vậy? Có thể thấy khỏe mạnh trường thọ không phải do tẩm bổ mà có được, không phải là dùng phương tiện chữa trị mà có thể có được. Tại vì sao lão nông có thể khỏe mạnh trường thọ như vậy? Tâm họ thanh tịnh, họ thành khẩn, họ từ bi. biết được cái đạo lý này, vậy thì đời sống sinh hoạt tất cả tùy duyên là tốt. Hơn nữa, ăn uống sinh hoạt là càng ít càng tốt, giữ tâm thanh tịnh, tiết chế dục vọng thì tự nhiên sẽ khỏe mạnh trường thọ thôi. Ông trích dẫn một đoạn trong Kinh Di Giáo. Đây là Phật nói: đa dục chi nhân, đa cầu lợi cố, khổ não diệt đa. Câu nói này của Phật chúng ta nghe ra không khó hiểu. Người dục vọng nhiều, tâm tham nặng, cái chưa đạt được thì muốn đạt được, cái đã đạt được rồi lại sợ mất đi, gánh nặng trong tâm đã quá nặng rồi, phiền não quá nhiều rồi, lo được lo mất. Họ vì sao đoán mạng vậy? Nguyên nhân là ở chỗ này. Ngạn ngữ có câu: lo có thể khiến người già đi. Lời này là lời kinh nghiệm của cổ nhân. Một người lo buồn, việc lo nghĩ quá nhiều, dễ bị già yếu, nhiều bệnh, tuổi thọ tự nhiên sẽ ngắn. Từ trên những chân tướng sự thật này, những đạo lý này mà quan sát, chúng ta liền biết thôi. Nho gia, đạo gia, nhà Phật, những người chân thật thông minh này, họ biết cách dưỡng sinh, tận hết sức buông sạch những việc ưu não. Thân tâm tự tại, giáo hóa chúng sanh là sự nghiệp của họ. Tuy làm phần sự nghiệp này cần mẫn nỗ lực đi làm, nhưng mà quyết không có mong cầu. Vì sao vậy? Có cầu liền có phiền não ngay. Vô cầu vô phiền não. Cầu nhiều thì phiền não nhiều. Dạy bảo học trò, dạy bảo đệ tử. Đối với học trò, đối với đệ tử, quyết không có hy vọng gì. Vì sao vậy? Có hy vọng sẽ có thất vọng. Bạn có thể có thành tựu là thiện căn phước đức nhân duyên của bạn tốt. Chúng tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Bạn không thể y giáo phụng hành, không thể tiếp nhận lời chỉ dạy, vẫn cứ tạo tác những tội nghiệp. Họ nhìn thấy chỉ gật đầu, tập khí phiền não quá nặng rồi. Cho nên ở trong tâm không lưu lại dấu vết. Đây mới chân thật là hiểu được đạo dưỡng sinh. Chúng ta vì xã hội, vì nhân dân, vì chúng sanh là một chút việc tốt. Có duyên đi làm, chúng sanh có phước, ta cần nên làm, làm nhiều một chút. Không có cái duyên phận này thì chúng sanh không có phước, trở về thanh nhàn tự tại. Nhất định không phan duyên, rằng tôi nhất định phải làm như vậy, bạn liền có phiền não rồi. Bạn đã có dục vọng rồi. Chư Phật Bồ Tát ở trong 10 pháp giới, chúng ta đọc thấy ở trên kinh là tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp. Có phải họ tự mình muốn đến cái nơi này để giáo hóa chúng sanh hay không? Không phải. Nếu như muốn đến thì họ là phàm phu rồi, họ không phải thánh nhân. Họ đến như thế nào vậy? Chúng sanh có cảm, họ là do ứng mà đến. Chúng ta ngày nay nói nhận lời mời, lời thỉnh cầu, cái ứng này là bị động, không phải chủ động. Chúng sanh chúng ta có cảm, có mong cầu, họ liền đến ngay. Nếu chúng sanh không có cái ý nghĩ này thì sẽ không đến. Họ đến làm gì chứ? Họ mà đến chẳng phải là tìm phiền phức sao? Cho nên chư Phật Bồ Tát, ngay cả đạo gia, nho gia, dạy học hoặc giả là nói vì xã hội phục vụ, vì nhân dân phục vụ, đều toàn là bị động, nhất định không có chủ động. Tôi phải như thế này, như thế kia, tôi vẫn muốn tạo ra một cơ hội phải như thế này, như thế kia. Đâu có nhiều việc như vậy chứ. Loại cách làm này, loại ý nghĩ này đã đi ngược lại quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên chính là tánh đức của tự tánh. Nho thích đạo, tâm địa đều là thanh tịnh vô vi. Không làm mà chẳng có việc nào không làm, đó là cảm ứng. Tôi đến Hồng Kông để vì mọi người giảng kinh, không phải tôi muốn đến, là các bạn muốn nghe kinh mà mời tôi đến. Các bạn đã muốn nghe kinh mà tôi không đến là có lỗi với các bạn rồi. Các bạn không tìm tôi tuyệt đối sẽ không đến. Năm xưa có một bà chủ họ Lôi, mỗi năm đều mời tôi. Tôi mỗi năm đều đến đây để giảng kinh một tháng. Sau khi bà chủ họ Lôi qua đời, không có người mời tôi nữa. Cho nên tôi rất nhiều năm không đến Hồng Kông rồi. Đến khi Hồng Kông được trao trả, tôi đến xem thử. Trước đây ở đây giảng qua 10 năm, cũng có một chút tình cảm như vậy. Cho nên Hồng Kông được trao trả, tôi đến bên này tham quan một chút, lại gặp được một số đồng tu cũ, thính chúng cũ trước đây đến nói với tôi: Pháp sư à, thầy đã 7 năm không có đến đây rồi. Tôi nói đâu có lâu như vậy. Tính thử quả nhiên là 7 năm. Tôi nói không phải tôi không đến, các bạn không có tìm tôi. Bạn không có tìm tôi thì tôi làm sao có thể đến được chứ. Thế là đồng tu có mấy vị lại đến tìm tôi. Bạn đến tìm tôi, đây là cảm, tôi đến đây là ứng. Chúng ta học tập theo Thích Ca Mâu Ni Phật, vĩnh viễn là bị động. Vĩnh viễn không phải chủ động. Người chủ động thì có phiền não rồi. Chủ động thì tâm không thanh tịnh, mà hoàn toàn là bị động. Phật dạy chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên là bị động, phan duyên là chủ động. Cho nên câu nói này ý nghĩa rất sâu xa. Phật lại nói: thiểu dục chi nhân, vô cầu vô dục, tắc vô thử hoạn. Đây là Phật dạy chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào ở trong một đời này để sống được thật tự tại, sống được thật hạnh phúc. Có câu thường nói rất hay: lý đắc tâm an. Đạo lý hiểu rõ rồi, tâm liền an ngay. Sau khi hiểu rõ đạo lý, dục sẽ không còn, dục vọng sẽ không còn nữa. Chung sống với tất cả chúng sanh, họ cần gì, chúng ta cố hết sức cho họ. Họ cần danh, cho họ danh. Họ cần lợi, cho họ lợi. Họ cần tài, cho họ tài. Kết duyên hoan hỷ với chúng sanh. Những cái mà chúng ta cần, họ không cần. Những cái mà họ cần, chúng ta không cần. Cái họ cần là danh vọng lợi dưỡng ngũ dục lục trần. Cái thứ này chúng ta không cần. Cái mà chúng ta cần là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì họ lại không cần. Cho nên chúng ta chung sống với mọi người, không có xung đột. Người thế gian tại vì sao chung sống không tốt vậy? Xung đột lợi hại, đôi bên cạnh tranh lẫn nhau, cho nên không thể chung sống. Chúng ta có thể chung sống tốt với tất cả chúng sanh. Hiện nay các bạn nhìn thấy tôi chung sống với rất nhiều chủng tộc khác nhau vô cùng tốt. Chung sống với tôn giáo khác nhau cũng vô cùng tốt. Nguyên nhân là gì? Các bạn cần gì thì thấy đều cho bạn. Các bạn không cần thì tôi cần. Cho nên quyết không có xung đột lợi hại, chúng ta mới có thể chung sống tốt như vậy. Tôi giúp đỡ mọi người là tôi tiếp nhận lời chỉ dạy của Phật Bồ Tát, cổ thánh tiên hiền, nên đời này đã có được lợi ích chân thật. Tôi cống hiến cho mọi người, chia sẻ với mọi người phần lợi ích này. Nếu như bạn cũng giác ngộ, bạn nhất định cũng có thể thôi đa thủ thiểu. Nhu cầu đời sống của chúng ta vô cùng có hạn, rất dễ dàng đáp ứng đầy đủ. Khi tôi đi cầu học, vào thời đó khoảng hơn 30 tuổi, lúc 32-33 tuổi, theo học với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão sư Lý ngày ăn một bữa trưa, mỗi ngày ăn một bữa. Tôi 26 tuổi học Phật. Năm đó là kể từ 6 tháng cuối năm tôi nhịn ăn buổi tối. Nhà Phật nói trì ngọ. Tôi sống như vậy rất nhiều năm. Đến đài trung học với Lý lão sư. Lý lão sư ngày ăn một bữa. Tôi liền nghĩ việc này đối với tôi mà nói là không khó. Tôi cũng nhịn luôn bữa ăn sáng. Tôi cũng một ngày ăn một bữa. Ăn đến tháng thứ 8 tôi mới nói cho lão sư biết. Lão sư hỏi tôi: "Chú cảm thấy thể lực như thế nào?" Tôi nói: "Thể lực con rất bình thường, không thấy có điều gì là không thoải mái." Lão sư vỗ tay xuống bàn, bảo với tôi: "Cứ duy trì vĩnh viễn như vậy, cả đời không cầu người, đời sống dễ dàng mà. Dục nhiều thì phải cầu người, dục ít không cầu người." Cổ nhân nói rất hay: "Nhân đáo vô cầu phẩm tự cao." Cho nên tôi vào lúc đó mỗi ngày ăn một bữa, đã ăn được 5 năm. Sau này đến Đài Bắc để giảng kinh, cư sĩ Hàng Anh mời tôi về sống ở nhà bà. Bà nhìn thấy tôi mỗi ngày ăn một bữa, bà nói: "Pháp sư à, không được rồi. Như vậy tương lai sức khỏe của thầy, nếu như có vấn đề gì thì cả nhà chúng tôi không gánh vác nổi." Bà nói: "Nếu như thầy đồng ý ở Đài Bắc hoằng pháp, thì nhất định phải ăn 3 bữa." Chúng tôi suy nghĩ hoằng pháp quan trọng, tùy duyên vậy. Tôi liền chia một bữa ra làm ba bữa. Trước đây tôi còn trẻ, mỗi bữa ăn cơm, đây là nói chén cơm thông thường, tôi mỗi bữa ăn ba chén cơm. Cho nên ăn ba bữa thì mỗi bữa ăn một chén vậy. Chung sống với bà 30 năm nhờ bà chăm sóc. Hiện nay bà giảng sanh rồi, không còn hạn chế tôi nữa rồi, cho nên tôi cần phải khôi phục lại ngày ăn một bữa thôi. Bớt việc, bớt đi rất nhiều phiền phức. Cho nên nhu cầu đời sống càng ít thì cái chúng ta cống hiến cho người khác sẽ càng nhiều. Đây là việc tốt, chắc chắn có lợi ích đối với mình, cũng có lợi ích đối với người khác. Tự lợi lợi tha, nhất định phải biết khiêm nhường. Trước đây tôi đã giảng với mọi người, giao thiệp giữa người với người phải biết lễ nhượng, nhẫn nhượng. Ở vào địa vị lãnh đạo phải biết khiêm nhượng, khiêm tốn, mọi thứ nhường cho người. Chúng ta giao thiệp với tất cả chúng sanh không có sự xung đột lợi hại, ở trong đây sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào, sẽ không có bất kỳ sự hiểu lầm nào, thì có thể thực sự làm được tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác. Đối với sự an định xã hội, thế giới hòa bình, sự hạnh phúc của tất cả chúng sanh, tự nhiên liền có thể thành tựu viên mãn. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vọng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.